Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qdnd.vn và nền tảng Spotify, YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Ngọc Thảo.
Tôi là Quỳnh Diệp. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng Bộ Tổng tham mưu lần thứ 18.
Vùng 4 Hải quân xử trí hiệu quả các tình huống trên không, trên biển, không để bị động bất ngờ.
Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa kịp thời cấp cứu ngư dân.
Rơi máy bay quân sự tại Ai Cập, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong hai ngày 19 và 20 tháng 5, Đảng bộ Văn phòng Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức đại hội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dự chỉ đạo và tham gia đại hội. Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Dự đại hội có các đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực, đại biểu một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Văn phòng Bộ Tổng tham mưu, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã lãnh đạo thực hiện tốt việc quán triệt giáo dục, xây dựng cho cán bộ nhân viên chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tốt tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, có ý chí quyết tâm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với yêu cầu nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Trung tướng Thái Đại Ngọc yêu cầu Đảng bộ Văn phòng Bộ Tổng tham mưu cần quán triệt sâu sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đối ngoại của Đảng, Nhà nước, quân đội. Trung tướng Thái Đại Ngọc nhấn mạnh:
Đảng bộ Văn phòng Bộ Tổng tham mưu tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt khâu đột phá, nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, bảo đảm phục vụ Thủ tướng Bộ Tổng tham mưu chỉ đạo, chỉ huy, quản lý điều hành quân đội và dân quân tự vệ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, không để bị động bất ngờ, chú ý làm tốt hai khâu: tích cực chủ động nghiên cứu tham mưu đề xuất với Thủ tướng Bộ Tổng tham mưu, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, nghị quyết, các văn bản của cấp trên, bảo đảm bí mật, chính xác, kịp thời, chất lượng, hiệu quả.
Tại đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Bộ Tổng tham mưu nhiệm kỳ 2025-2030 và các đại biểu dự đại hội Đảng bộ Tổng tham mưu cơ quan Bộ Quốc phòng lần thứ 19 với số phiếu tín nhiệm cao.
Cũng trong hôm nay, nhiều cơ quan đơn vị trong toàn quân tổ chức đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Đảng bộ Cục Tuyên huấn đã chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị triển khai toàn diện công tác tư tưởng văn hóa trong toàn quân. Đây là nhấn mạnh trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Cục Tuyên huấn lần thứ 23, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức sáng nay. Dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu Đảng bộ Cục Tuyên huấn cần tiếp tục đổi mới phương pháp, tác phong công tác, linh hoạt sáng tạo, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời dự báo diễn biến tư tưởng, góp phần củng cố trận địa chính trị, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh trong quân đội, nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng Đảng bộ Cục trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
Sáng nay, Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ vùng 4 Hải quân lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đại hội được Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo tổ chức làm trước để rút kinh nghiệm ở cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng trong toàn quân. Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ vùng 4 Hải quân đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị chủ động phát hiện, nắm chắc tình hình trên không, trên biển, trọng tâm là khu vực quần đảo Trường Sa, dự báo đánh giá chính xác âm mưu, thủ đoạn và hành động của nước ngoài, tham mưu kịp thời với các cấp xử trí hiệu quả, đúng đối sách các tình huống, không để bị động bất ngờ. Lãnh đạo tổ chức huấn luyện đúng phương châm, nguyên tắc, các mối kết hợp, xác định đúng trọng tâm, đột phá. Công tác dân vận được chú trọng, triển khai sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ vùng 4 Hải quân tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tình hình nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, vùng 4 Hải quân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại.
Sư đoàn 5 Quân khu 7 vừa tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy lần thứ 6 giai đoạn 2020-2025. 5 năm qua, Đảng ủy Chỉ huy Sư đoàn 5 đã lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm cho bộ đội, bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Chất lượng bữa ăn của bộ đội có chuyển biến tích cực, công tác tăng gia chăn nuôi phát triển tốt, quân số khỏe thường xuyên đạt tỷ lệ hơn 99%. Công tác xây dựng cơ bản, củng cố doanh trại, xây dựng chính quy xanh sạch đẹp. Công tác quản lý xăng dầu, điện nước, cơ sở vật chất, kinh phí hậu cần chặt chẽ, đúng nhiệm vụ, tiết kiệm, hiệu quả. Hoàn thành tốt nhiệm vụ vận tải, bảo đảm an toàn giao thông, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm, xây dựng sư đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Tại hội nghị, Sư đoàn 5 đã trao giấy khen tặng các tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt trong thực hiện phong trào thi đua, ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy giai đoạn 2020-2025.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 12 tháng 5, tại một khách sạn trên địa bàn thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng đã bắt quả tang đối tượng Tôn Sạ Xịt Là Sa Khăm, sinh năm 2002, trú tại tỉnh Khăm Muộn, Lào, đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 40.000 viên ma túy tổng hợp cùng 3 cân ma túy tổng hợp dạng đá, một xe máy, một điện thoại di động và một số tài liệu liên quan. Bước đầu, đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa về thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị để nhận tiền công.
Lúc 2 giờ 30 phút ngày 20 tháng 5, Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận một bệnh nhân chuyển đến từ bệnh xá đảo Đá Tây A. Bệnh nhân là Nguyễn Đình Diệm, 26 tuổi, quê quán xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, là thuyền viên tàu cá BTH-978-986-TS. Bệnh nhân tiền sử khỏe mạnh. Trong quá trình làm việc, bệnh nhân lặn ở độ sâu khoảng 20 mét trong thời gian 2 tiếng đồng hồ. Bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện đau tức ngực bụng, khó thở, đau cơ tứ chi, nổi các vết đốm dưới da, được thở oxy tại thuyền và đưa vào bệnh xá đảo Đá Tây A cấp cứu. Sau khi được xử trí ban đầu, bệnh nhân được chuyển sang Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa. Qua thăm khám, các y bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị biến chứng suy hô hấp, đã được tiến hành oxy liệu pháp và hội chẩn với các y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175, đề nghị vận chuyển về bờ bằng máy bay trực thăng để tiếp tục điều trị. Mời quý thính giả đến với các thông tin quân sự thế giới nổi bật. Người phát ngôn các lực lượng vũ trang Ai Cập, ông Gharib Abdel Hafid, ngày 19 tháng 5, thông báo một máy bay huấn luyện quân sự của nước này đã bị rơi trong cuộc tập trận không quân, khiến toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra trong quá trình huấn luyện thường lệ do trục trặc kỹ thuật và khiến phi hành đoàn thiệt mạng. Người phát ngôn quân đội Ai Cập không cung cấp thêm thông tin chi tiết về số thương vong, địa điểm xảy ra sự cố, cũng như loại máy bay mà không quân nước này sử dụng dẫn tới vụ tai nạn.
Pháp vừa hoàn thành các cuộc thử nghiệm với tháp pháo Rapid Fire đầu tiên dành cho loạt tàu tuần tra xa bờ trong tương lai, được thiết kế để thay thế các tàu tuần tra đã cũ của lực lượng hải quân nước này. Đây là hệ thống pháo đa năng 40mm, được phát triển để đáp ứng nhu cầu phòng thủ chống lại các mối đe dọa trên không và trên mặt đất, bao gồm UAV, máy bay hạng nhẹ và tên lửa. Hệ thống này được điều khiển hoàn toàn từ xa và tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lực quang điện tử, cho phép một người điều khiển có thể phát hiện, nhận diện và tấn công mục tiêu. Hệ thống có thể bắn tới 180 viên đạn một phút, mang sẵn 140 viên đạn trong tháp pháo, với tầm bắn hiệu quả lên đến 4.000m. Với thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và triển khai nhanh chóng, Rapid Fire được đánh giá là giải pháp phòng thủ lý tưởng cho các nền tảng chiến đấu mới và các hệ thống cũ đã được nâng cấp.
Quý vị và các đồng chí vừa lắng nghe bản tin podcast quân sự quốc phòng của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.